Xin trân trọng kính chào. Tôi tới Chúa, hôm nay thì ông bà đã đi lễ tốt nghiệp của con. Do vậy thì có trường đạo phụ tá, chào thầy cô và chào ban chấp hành. Chào tất cả quý ông bà, anh chị em có mặt buổi sáng hôm nay trong ơn điển Chúa. Thưa quý vị, tôi cảm ơn Chúa vì sáng nay được đến với Hội Thánh trong tình yêu và ơn thương xót của Chúa. Sáng hôm nay tôi nói đến, nhờ ơn Chúa, tôi nói đến một vấn đề hầu như tất cả mọi người đều nghĩ đến, đó là cái gia tài. Có phải quý vị cũng nghĩ rằng mình cần phải có gia tài? Có thể những người lớn tuổi nghĩ rằng mình để cái gì lại cho con cái? Cảm ơn Chúa. Chúa ghi vào trong cuộc đời của mỗi người làm cha, mỗi người làm mẹ, nghĩ đến tương lai của con. Và tôi xin nhờ ơn Chúa hôm nay chia sẻ và xin nói với quý vị. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Mời quý vị đồng đứng lên, chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Lạy Cha, lòng chúng con vui mừng hớn hở đến trước mặt Cha. Mỗi tấm lòng của chúng con ra mắt Ngài. Cha yêu dấu của chúng con xin đói đến hội chúng của Ngài, bầy chiên của Ngài trước đồng cỏ. Xin Ngài thương xót đến với mỗi tâm lòng trong giờ này để chúng con tập trung hướng về Chúa, thờ phượng Ngài, yêu mến Ngài. Giêsu yêu dấu của chúng con ơi, xin cho mỗi tâm lòng nhớ đến giọt huyết Chúa đã đổ ra, nhớ đến sự đau thương để chuộc chúng con, để lập chúng con thành một hội chúng trước mặt Ngài. Và Ngài đã phán, cửa âm phủ không thắng được hội này. Xin an ủi tất cả chúng con cầu nguyện đặc biệt trực tiếp cho người trưởng lão trong hội thánh là ông cụ Hoàng. Thân thể vẫn còn đau yếu nhưng vẫn ra mắt Chúa buổi sáng hôm nay. Ai trong hoàn cảnh đau yếu, bệnh tật hoặc buồn khổ, sầu não thế nào, xin Chúa đụng đến. Cảm ơn Chúa cho chúng con cùng hòa với đất nước này có một ngày lễ mẹ. Dẫu vậy, chúng con phải dùng điều này để nói lên tinh thần trách nhiệm của mỗi người mẹ trong sự gây dựng, trong sự bảo vệ con cái và bảo vệ hạnh phúc của gia đình. Chúa đã ban phước cho người mẹ. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Dẫu rằng người mẹ phải đứng đằng sau lưng của người bố, nhưng mà đó là một con người Chúa đã đặt ở bên cạnh của chồng mình để bảo vệ, chăm sóc, yêu mến con cái của mình, gây dựng tình yêu trong ơn điển Chúa. Xin giúp cho tất cả những người mẹ buổi sáng hôm nay ngước mặt lên ngợi khen Chúa vì sự bình an và ân điển, vì tình yêu của Ngài, để mỗi người làm trọn bổn phận, để mỗi người có một danh dự trước mặt Chúa và một danh dự của người nữ cơ đốc, của một người mẹ cơ đốc. Cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời Thánh An Toàn. Khi chúng ta nói về người mẹ thì cái lời đầu tiên mà tôi muốn nói gửi đến quý vị là người ta không hình dung người mẹ là một gia nhân. Người ta không hình dung người mẹ là một phụ nữ trong cái cách sống hợp thời. Ngày hôm nay thì tôi thấy dường như xã hội bên ngoài, người phụ nữ hay làm cho mình trội nổi bằng cái cách bên ngoài, bằng cái phương tiện gì đó mình có, hoặc là tất cả những cái gì mà làm cho mình hơn người khác. Nhưng thưa quý vị, dẫu là một vợ của tổng thống, dẫu là một nữ hoàng, dẫu là bất cứ ai, người nữ vẫn trong vai trò của người nữ. Và chúng ta đứng đằng sau lưng của chồng vì Chúa đã đặt điều đó, và con cái của mình để gây dựng, để bảo vệ, để chăm sóc. Nói điều đó quý vị nói buổi sáng hôm nay sao tự nhiên tôi đụng đến cái phần sâu thẳm ở trong quý vị. Cái câu này tôi cũng thường nói mấy lần khi tôi chia sẻ về Ngài nữ giới. Thì chúng ta biết rằng sự hy sinh, tình yêu thương, sự vô biên của người mẹ dành cho con cái của mình, tất cả những gì có thể làm được, người mẹ đều nghĩ đến con cái. Và chúng ta cảm ơn Chúa. Cái câu mà tôi muốn nói đây là Napoleon, một đại tướng của Pháp, thì ông ta thường nói là điều cần nhất của đất nước là có mẹ tốt. Nhà có mẹ tốt thì đất nước có công dân tốt. Đó là câu của Napoleon nói. Và khi tôi soạn bài thì lúc nào nghĩ về người nữ thì tôi cũng hay nghĩ về này. Đây không phải là lời kinh thánh, đây không phải là cái lời để chúng ta sống, nhưng đó là ý kiến của một người đang sống ở, đã sống trên đất, mặc dù ông ấy đã qua đời lâu lắm rồi. Và tôi xin nói là nếu gia đình có mẹ tốt thì hội thánh sẽ có tín hữu tốt. Có đồng ý không? Dạ, xin Chúa ban ơn nhiều. Bây giờ chúng ta đi vào trong lời của Chúa, quan niệm về gia tài trong cuộc sống. Theo quan niệm của đời thì người mẹ phải tích lũy, phải làm cho có của, phải có hột sòn, phải có nhiều, mà có một cái kho nào đó. Kinh Thánh cũng nói ở trong Châm Ngôn đó, về người nữ tài đức đó, thì cũng là một cái kho báu của chồng mình, trừ khi người vợ, người nữ trong gia đình đó cứ chống chọi với ông chồng thì bể gia tài. Nhưng mà hết lòng bảo vệ, hết lòng để chăm sóc, thì để gây dựng, thì chắc chắn một điều chúng ta sẽ thấy được cái phước hạnh trong gia đình bởi người nữ gây dựng nên. Thì quan niệm của người đời là vậy, là phải bình an và vừa tương lai, có một phước hạnh, có sự bình an và đời đời trong ân điển của Chúa. Quý bà quý chị em ơi, chúng ta suy nghĩ điều đó. Tôi không thể nói một cách cặn kẽ ngày hôm nay, nhưng tôi xin gửi đến chị em ngày hôm nay, ngày Mother Day của năm 2015, là xin Chúa ban phước cho quý bà, quý chị em buổi sáng hôm nay. Chúng ta được ơn của Chúa trong ảnh hưởng, tích lũy, bồi đắp về đức tin, lòng yêu mến Chúa cái còn lại đời đời trong cuộc sống. Trong một buổi họp bồi linh của một sư truyền đạo, thì một buổi nghỉ xả hơi đó, một giải lao đó, một số mục sư trẻ họp lại với nhau để nói chuyện, thì cũng trao đổi, cũng bàn tính. Bỗng một mục sư cắt ngang nói: tôi thích Kinh Thánh, cái bản dịch King James nhất, vì cách dùng tiếng Anh rất là ấn tượng và thuyết phục. King James. Rồi cái ông kế, ông lại nói: tôi thì khác, tôi thì thấy cái bản dịch, không có bản dịch nào hợp bằng New American Standard. Cái bản đó là thích hợp nhất của tôi á, vì theo trung thực, nó rất là trung thực và nó rất là sát với cái bản chánh của Hy Lạp. Tôi thích cái bản này nhất. Tôi không biết quý vị đang thích bản nào ha. Nhất là các bà mẹ có thấy cái bản nào không? Hồi nãy tôi thấy cái lớp này đối Kinh Thánh rất là vui, nhưng mà có một bản à. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Một ông thứ ba thì nói: đúng đấy, nhưng tôi lại thích cái bản New International, vì nó hợp ngôn ngữ, phù hợp với hiện đại và dễ hiểu. Đang khi mọi người có ý kiến, có này kia nói, thì bỗng một ông quay sang cái ông thứ tư: mục sư ơi, ông thích cái bản dịch nào nhất? Ông này trầm ngâm một lúc, rồi ông yên lặng trầm tư một ngắn thôi. Ông say quá, ông nói: các ông ơi, tôi thích cái bản dịch của mẹ tôi nhất. Ô, mấy ông kia, ô, tôi không ngờ mẹ của mục sư cũng có bản dịch Kinh Thánh. Vậy bà dịch bản nào vậy ông? Cái bản dịch của mẹ tôi là Đức Tin và Đời Sống Tin Cậy Chúa. Đời sống được bày tỏ ra và vì đó mà tôi trở thành một người được Chúa kêu gọi. Quý vị thích bài nào? Các bạn, các cô, các bà thích bài nào? Có chừng con mình nó đang thích cái bản dịch của mỗi bà mẹ đó. Xin Chúa giúp đỡ. Hôm nay, qua câu chuyện ở trên chúng ta thấy là đúng trên cuộc đời của một sư trẻ Timôthê. Tôi muốn áp dụng điều này để chúng ta nhớ đến cuộc đời của Timôthê, một đầy tớ hoàn toàn đặc biệt trước mặt Đức Chúa Trời, trong một cái hoàn cảnh mà chúng ta suy gẫm ngày hôm nay. Bây giờ cách đón nhận gia tài. Để chúng ta thấy, chúng ta để lại gia tài và con cái chúng ta có một cách đón nhận. Chúng ta xem qua nhân thân của Timôthê. Bây giờ trở lại câu Kinh Thánh, câu gốc mà chúng ta đọc khi nãy đó. Xin quý vị mở ra trong chương trình. Chúng ta đọc lại lần nữa đi nha. Tôi mong hôm nay có một cái không khí cởi mở hơn, vui hơn. Nhưng xin Chúa cho từ trên xuống dưới chúng ta thờ phượng Chúa trong tinh thần yêu mến. Xin chúng ta đọc. Ta cũng nhớ đến đức tin. Là đức tin trước là trong lũy bà ngoại con ở trong Anis còn ta. Cái bản dịch cũ thì có một cái điều hơi không hợp lý là đức tin của Lois, bà nội, bà ngoại mới đúng. Tại vì là mẹ của mẹ Timôthê thì phải là bà ngoại mới đúng. Xin Chúa cho chúng ta thấy cái câu này. Bây giờ tìm hiểu thời thơ ấu của Timôthê. Cái gia cảnh đó, làm sao mà Timôthê được một cái vị trí hết sức là quan trọng trong Kinh Thánh. Đến độ hai sách trong Kinh Thánh trực tiếp cho Timôthê và rải rác chỗ này chỗ khác nhắc Timôthê rất là nhiều. Dầu rằng không nói rõ về nhân thân của Timôthê, nhưng Kinh Thánh đề cập đến Timôthê rất nhiều. Thật là một khích lệ lớn cho chúng ta là những bà, những mẹ, những ông bà yêu mến, tin cậy Chúa. Đừng nói Mother Day rồi cái quên mấy ông cũng có được. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Nhưng thưa quý chị em, quý bà, quý cô, Timôthê được trưởng thành trong một hoàn cảnh hết sức là khó khăn. Trường hợp của Timôthê, Kinh Thánh không nói nhiều về ông. Nhưng mà Phao-lô yêu mến Timôthê vô cùng và hãnh diện về đứa con thuộc linh của mình rất là quý báu. Công vụ sứ đồ đoạn 16 từ câu 1 đến câu 5. Thì quý vị có ngại mất thời giờ không? Nếu không xin mời một người đọc giúp cho tôi. Công vụ sứ đồ đoạn 16 từ câu 1 đến câu 5. Xin ai đó? Có một chị em nào không? Có ai đó? Không thôi thì thầy thư ký đọc giúp tôi đi. 16 từ câu 1 đến câu 5. Chúng ta vừa nghe qua khúc Kinh Thánh nói về Timôthê, một sứ đồ đặc biệt. Như vậy thì mẹ là người Giuđa, mẹ là người Hebrew, nhưng bố là người Greek, tức là Hy Lạp á. Ngày hôm nay Hy Lạp không biết sao mà bây giờ bị tiền bạc gì đó thấp kém. Nhưng mà chúng ta không nói hiện tại, chúng ta nói về quá khứ. Người cha là người ngoại bang, người mẹ là người chánh gốc Do Thái. Thời đó không phải là một sự dễ cho một người lấy người ngoại quốc. Như vậy Timôthê là con lai. Có nhiều người mặc cảm về con lai lắm. Nhưng mà trong cái thời của Timôthê này rất là khó khăn về một cuộc sống. Mẹ Timôthê đó thì người Giuđa rồi, nhưng tại làm sao dám lấy người ngoại bang. Bây giờ các nước, có một số nước Trung Đông đó, mà cái người nữ, cái người phụ nữ mà lấy người ngoại quốc đó, có thể là bị tử hình. Hôm trước tôi nghe một cái tin tức là cái cô đó có một cái người chồng người Anh tới và muốn đem cổ đi, nhưng đem không được. Thì cả nhà bắt cổ và bỏ trong một cái lồng đem đốt. Thật là ghê gớm. Tại vì cái tội lấy người ngoại quốc thôi. Và có một đứa con lai thì giết đứa con đó. Cái kinh khủng của người Trung Đông á, họ đối xử với người nữ rất là tàn tệ. Kinh Thánh thì không đề cập đến Timothy nhiều, nhưng cái hoàn cảnh sống chúng ta biết. Rồi về sau đó Kinh Thánh không có đề cập đến cha của Timothy nữa. Có thể là cái sự quá khắc khe, cái sự xung khắc giữa hai cái chủng tộc, giữa hai cái không, nó cắt đứt cái mối liên hệ gia đình giữa mẹ Timothy và ông này, phải bỏ mà đi, phải trở về cái chỗ nơi của mình, hoặc là ông có thể qua đời. Kinh Thánh ông có thể không đề cập nhiều. Rồi bây giờ đến bà ngoại, bà ngoại Lois, chúng ta vừa đọc đức tin của bà ngoại con và đức tin của mẹ con ở trong con. Bà ngoại Lois là người Do Thái chánh thức, chánh gốc, mà cũng không có đề cập đến bố. Có lẽ thể là ông chồng của bà Lois cũng là người Do Thái, như ông qua đời sớm chăng. Như vậy thì chúng ta thấy cái gia đình này có mấy người? Có ba người thôi. Một bà cụ, một bà ngoại. Ở đây có ai có bà ngoại chưa? Bà ngoại hoặc bà nội á, có nhiều phải không? Có nhiều người, có nhiều chắc, có cháu lắm. Chứ không phải chắc, có nhiều cháu lắm. Mà cũng có cả chắc nữa. Rồi, bà ngoại Lois á, người Do Thái. Và chúng ta thấy rằng có thể là chồng bà qua đời rồi thì con gái Enid mới lấy chồng. Và như vậy thì gia đình có ba người, một người phụ nữ già, một người phụ nữ trẻ và một em bé trai. Chúng ta thấy gia đình rất là đơn độc, bà, mẹ và cháu. Nhưng Đức Chúa Trời dự bị một gia đình để hầu việc Chúa một cách lạ lùng. Chúng ta thấy Timôthê được Chúa ban phước và được sức giàu trong cái thời tuổi trẻ. Nếu chúng ta nhận xét về nhân thân thì về tuổi thơ ấu của Timôthê thật là không biết có ai rớt vào trong cái hoàn cảnh này không. Tuổi thân nghèo khó, có thể là có những cái bước xảy ra ở trong cuộc đời đó. Mà thưa quý vị, có lẽ ở đây đa số không có ai cảm nhận được cái đời sống của một quả phụ là thế nào. Có kinh nghiệm mới dám nói với quý vị. Nửa đêm khuya, trong công việc làm ăn để sự sống, phải tranh thủ thời gian lên nằm thấy con nó nằm ngủ một mình, nước mắt nó chảy ra, bởi vì không có cha bên cạnh và lúc đó cũng không có mẹ. Rồi, cái gì nữa? Như tôi đã nói đó, Trung Đông rất là khắt khe với người phụ nữ, nhất là người phụ nữ quá phụ. Một người phụ nữ già, một người phụ nữ trẻ, hai quả phụ. Có những nước họ có một cái làng riêng chỉ cho quả phụ sống thôi. Buồn, tủi, sỉ nhục và đau đớn. À, lại có một đứa cháu lai nữa chứ. À, sáng hôm nay đừng có ai nghĩ rằng tôi nhắc tôi đụng đến cái cục đau của người bị lai. Không có, trước mặt Đức Chúa Trời ai yêu mến Chúa là con cái của Chúa. À, cả cái người Mỹ, người da nào cũng vậy, trước mặt Chúa là con cái yêu dấu của Chúa. Chúa không có phân biệt. Nhưng mà người Do Thái họ rất là cách biệt với người lai. À, họ không bao giờ tiếp xúc với người ngoại bang. Và có một thời đó, người Samari mà cũng là cái lai Do Thái với lại cái người ngoại bang. Có một thời đó, người Samari mà đi cái bóng mà dán, thí dụ như mặt trời mọc đó, đi cái bóng phía trước mà cái bóng đó đập vô mình họ vậy đó, 8-7 lần. Họ là người Do Thái đó, phân biệt đến cái độ đó. Huống chi là có người con lai ở trong nhà, khắc khe, khinh bỉ. À, chúng ta nghĩ là Timôthê đến trường học có bị tụi bạn gây gổ và mắng nhiếc và làm cho đau buồn không? Có đấy. Giả lại nghèo nữa, đi đâu người ta cứ tưởng là nghèo khó, rồi không có một cái gì hết. Như vậy Chúng ta thấy rằng Timôthê sống trong một hoàn cảnh nghèo. Thì Kinh Thánh cũng nói, Timôthê nhì đoạn 1 từ câu 6 đến câu 8, thể lực của Timôthê rất là yếu. Chúng ta thấy cái hoàn cảnh sống, sự thiếu hụt, sự khó khăn, sự dồn nén. Timôthê trong cái tuổi nhỏ đó, thể lực rất là yếu, sức khỏe yếu đuối, tánh tình thì nhút nhát. Cái hoàn cảnh sống nó tạo cho ông cái sự nhút nhát. Nếu ai ở trong cái hoàn cảnh đó thì sẽ thấy. Và thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, trong cái hoàn cảnh như vậy, đối với xã hội người ta coi thường, đối với mọi cách sống không có cái gì hết. Cả bà, cả mẹ, cả cháu, thế hệ 1, thế hệ 2, thế hệ 3, không có cái gì trước mặt người ta hết. Vậy Đức Chúa Trời có thể dùng không? Đức Chúa Trời có thể dùng những con người này không? Có. Cảm tạ Chúa. Bà ngoại có một đức tin tuyệt vời gieo vào trong con gái. Cái niềm tin đó đầy trọn trong lòng con gái, truyền đạt lại cho con của mình, ươm mầm trong cuộc sống. Khi tôi nhớ lại cái cách mà một cái hột giống nó nứt mầm lên, nó vươn lên cái cây, tôi cảm ơn Chúa cái sự gieo mầm đó. Và chúng ta cũng thấy rằng khi Timôthê có đức tin vững mạnh, có tấm lòng yêu mến, kính sợ Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời biết đến. Có một câu trong Kinh Thánh là Đức Chúa Trời biết người Ngài yêu mến Ngài. Cảm tạ ơn Chúa. Không biết giáo viên trưởng Dược có nhớ cái câu đó không? Có ai nhớ không? Đức Chúa Trời biết có một người yêu mến Ngài. Chúng ta đừng tưởng Chúa không biết chúng ta. Xin Chúa ban phước. Rồi chúng ta đi đến phần kế tiếp. Theo cái quan niệm của người đời bây giờ, người thanh niên, cái người đàn ông thì phải có cái người đàn ông thế gian thường nghĩ rằng phải phô trương nè, phải bày tỏ thế lực của mình nè, bày tỏ sức mạnh của mình nè. Rồi cái người đàn ông phải là người chiến thắng, cái người mà cái gì cũng thu góp trong cái quyền lực trong tay của mình. Đó là cái ý tưởng của con người. Còn người đàn bà đó, người phụ nữ thì phải là biểu tượng của sự gợi cảm nè, quyến rũ nè, hấp dẫn nè. Vì đó mà con người đảo lộn cái đời sống đạo đức ở trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng thưa ông bà, anh chị em, nhất là quý chị em, Đức Chúa Trời nhìn thấy những sự ấy là vô nghĩa. Dù là ông có mạnh bạo, có thế nào đi nữa, có áp lực, có chiến thắng hay là có giẫm nát ở trên bất kỳ người nào đó, thì Đức Chúa Trời cũng thấy điều đó là vô nghĩa. Dù đàn bà có khoe khoang, có phô trương, có cái gì về mình, thì điều đó cũng vô nghĩa trước mặt Đức Chúa Trời. Không có sự lôi cuốn đó, không ăn thua gì hết. Ngày nay trong thời buổi hiện đại á, thì con người muốn thăm dò một nhân thân nào đó, ai muốn biết người nào đó, người ta chỉ nhìn vào công nghệ giao tiếp á, chừng 15-20 phút người ta có thể nói được cái nhân thân của người đó ra làm sao. Tôi cũng nghe khi mà muốn tìm hiểu về một người nào đó, muốn cho thuê nhà hoặc là muốn bán nhà hay là cái gì đó, cái đó là cái nhỏ nhất thôi, thí dụ thôi, thì tìm hiểu cái nhân thân của người muốn mua đó ở trên cái công nghệ thông tin. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời không nhìn ông bà, anh chị em và tôi, không nhìn con người qua cái công nghệ thông tin đó đâu, không có theo cái cách đó đâu. Đức Chúa Trời là đấng nhìn biết mọi sự ở trong cuộc đời của chúng ta, và nhìn biết tấm lòng nào yêu mến tin cậy Chúa. Bây giờ tôi nói đến Timôthê lúc trưởng thành. Vì trong cái hoàn cảnh sống như vậy, nhưng mà khi trưởng thành, Timôthê lớn lên là một thanh niên, thì có thể gạt bỏ những cái ưu ức, những cái mặc cảm, những cái đau khổ về mình. Và Timôthê là một con người đầy ơn, đầy nhiệt huyết, hạ mình và khiêm nhường khi ông trưởng thành. Tại làm sao? Đừng bao giờ quên là có sự ung đúc điều đó ở trong bà ngoại và mẹ nâng đỡ trong mỗi cách, mỗi cuộc sống. Đầy ơn và sức lực luôn. Tại làm sao? Chứng minh rằng ông trong khi cộng tác với Phaolô, bậc thầy của mình, người cha tinh thần, thì ông luôn theo sát, tay luôn theo sát Phaolô, học hỏi. Và thậm chí khi Phaolô vào tù, ông cũng vào tù, ông cũng chịu khổ đó, rồi đồng chịu một hoàn cảnh. Phaolô chịu bao khổ, khốn khổ, thì Timôthê cũng là người dấn thân chịu bao đau khổ. Điều đó có chép trong Hebrew đoạn 13 câu 23. Rồi Timôthê sẵn sàng vấn phục để cho cha mình, cha nuôi, cha tinh thần làm phép cắt bì cho mình. Để làm chi? Để được hợp, tại vì là người ngoại bang, được hợp pháp để có thể hầu việc Chúa với người Do Thái. Được hợp pháp để có thể hầu vị Chúa với người ngoại, thì ông là người ngoại bang rồi. Người ngoại đây là ngoại bang, chứ không phải là, tôi không có nói người ngoại là người chưa tin Chúa. Để tiếp nối chức vụ của Phaolô. Và chúng ta cảm ơn Chúa một điều, quý ông bà anh chị em có biết không, theo truyền thuyết của người Do Thái và theo từ điển của Cách Mạng, thì Khải Huyền đoạn 1 câu 2 đó chỉ về thiên sứ của hội thánh Ephesus. Thì theo cái truyền thuyết, có thể đó là chỉ về Timôthê, một con người hầu vì Chúa một cách quả cảm, trung tín và yêu mến, trong Khải Huyền đoạn 2 câu 1 đó, như một thiên sứ của Chúa. Làm sao được một con người trong một hoàn cảnh tưởng là không thể nào, không thể nào, không thể nào với thế gian, với xã hội, với con người, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời ông như thiên sứ của Chúa. Cảm ơn Chúa. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì Chúa ban cho một người thật là, đó là một người con tinh thần mà Phaolô đã hãnh diện gọi là con yêu dấu của ta. Sung sướng biết chừng nào ông gọi Timôthê, bởi vì Timôthê là niềm hãnh diện, là phần thưởng thuộc linh của Phaolô. Bây giờ cách chúng ta lưu truyền gia tài lại cho con. Điểm thứ nhất là phương cách nào? Lưu truyền như thế nào? Phải như bà ngoại Lois và bà mẹ Eunice của Timôthê vun đắp. Tôi lặp lại cái nãy tôi đã nói, vun đắp, ươm mầm, truyền đạt lời Chúa. Ngày hôm nay dạy con khó quá. Nó đi học khác, về nhà nó khác. Mình nói đường nên nó làm ngã. Cái gì cũng, phải không? Có không các bà mẹ? Có hả? Có nhiều hồi mình chưng hưởng luôn. À, sao lạ quá ha? Nhưng mà quý bà, quý chị em ơi, nhờ ơn Chúa, chúng ta cứ làm gì được để vun đắp cho con mình, để Chúa ban phước. Chúng ta cần phải để cái gia tài thuộc linh vun nén chăm sóc, mà điều đó nó nhìn quý bà quý chị em mỗi ngày, nhìn quý vị dạy chúng nó cái gì mỗi ngày. Có nhiều người quá bận rộn đó, thì đem con cái đến trường giao cho giáo viên, hết giờ học về thì mướn phim, mướn ảnh, nào video, nào iPhone, nào iPad. Nó về nó cứ ôm ấy nè. Nhiều khi kêu nó ăn nó cũng không nghe nữa. Cái nhiều khi bẻo nó gì, nát nó một tiếng đó, dạ, nó làm rớt cái iPhone xuống, nó làm rớt cái mình nó đang cầm xuống. Mê đến cái độ mà tôi không biết ở gia đình quý vị có ai bị điều đó không. Chúng ta thấy ra thật là nguy hiểm. Xin Chúa giúp đỡ cho, và Chúa cho chúng ta dạy các con mình khi chúng còn thơ ấu để tưởng nhớ đến Chúa. Có nhiều khi họ cũng nghĩ rằng mong cho tới ngày Chủ nhật để đem bỏ vô lớp trường Chủ nhật. Mấy cô trường Chủ nhật là siêu nhất, mấy thầy trường Chủ nhật là dạy Kinh Thánh. Nhưng thưa quý vị, đến giờ trường Chủ nhật để tập cho con mình một cái thói quen, một cái nếp sống của người Cơ Đốc, chứ đừng có nói rằng đến đó rồi giao hết. Không thể được. Khi ở gia đình á, thì khi chúng ta cầu nguyện điều gì? Cầu nguyện nhắc đến tên của mỗi đứa, cầu nguyện cho hoàn cảnh này kia, cho nó hiểu biết được những cái gì đó. Rồi tên của mỗi đứa nhỏ, mỗi trẻ được lặp lại. Và cái điều mà quý vị ơi, chúng ta nhớ cái điều này nè. Đừng bao giờ đem sự bất bình, sự cay đắng, sự khó chịu, cái sự gì đó ở nhà thờ hay với anh em cơ đốc mình đó, đem về kể cho gia đình nghe. Cũng giống như đang hút rác đem về đổ cho con mình nó ửi. Khó lắm, mệt lắm. Và cái điều đó xảy ra là khó có thể đem nó. Phương pháp lưu truyền gia tài rồi, chúng ta có cái trách nhiệm. Đó là chúng ta nghĩ gì về giới trẻ ngày hôm nay? Trong cái thống kê của Hiệp hội FBI đó, năm 1990, thì họ cho biết rằng trong 100 tội phạm thì có hết là 73,5 là của thanh thiếu niên. Kinh khủng chưa? Mà họ chưa có kết luận thẳng là không biết trong đó có con của tín hữu hay là của mục sư truyền đạo hay không. Họ chưa đề cập đến những cái mục nhỏ đó. Nhưng xin chúng ta thấy rằng chúng ta có trách nhiệm. Đời sống của con cái chúng ta thuộc về chúng ta. Và quý vị ơi, xin Chúa giúp đỡ để khi con cái chúng ta trưởng thành, nó thành một công cụ, một lợi ích, một gia tài ở trong lòng nó mà không ai cất đi được. Một gia tài phước hạnh còn lại, mãi mãi, còn lại đời đời, và Chúa sử dụng nó. Câu chuyện để kết luận bài buổi sáng hôm nay. Câu chuyện này cũng có lần đã kể cho hội thánh. Có một thanh niên cũng tuổi trưởng thành đó, cũng tuổi khoảng gần 30, là một tên cướp, một tên giết người, một tên phạm tội, và bây giờ phải bị kết án tử hình. Có một ân xá cho cái thanh niên, cái tên tội phạm này là trước khi chết á, trước khi chết anh muốn cái gì? Người này nói là muốn gặp mẹ tôi, muốn gặp lần cuối. Người ta cho chờ đợi và đem được cái bà mẹ tới. Thì thấy bà mẹ từ xa, anh này chạy vút tới để ôm mẹ. Người ta tưởng đâu là để từ giã. Nhiều người thấy cái hình ảnh đó rất là cảm động. Nhưng không ngờ anh ta vừa chạy đến cắn cái gò má mẹ. Sứt cái gò má mẹ và máu chảy tràn trề. Anh này nói gì? Nói với mọi người tất cả ở tại cái buổi đó. Tôi muốn trước khi chết tôi phải để cái sẹo lại cho mẹ tôi. Vì tôi bị trở thành như thế này á, là từ bé nhỏ mẹ tôi ung đúc tôi trong cái cuộc sống. Khi tôi đi học, ăn cắp từng cái món đồ của bạn đem về mẹ giấu giùm. Mẹ bắt tôi đi mua rượu, mẹ bắt tôi đi mua thuốc, mẹ bắt tôi làm một cái tên sau này lớn lên là đi trộm, đi cướp. Rồi trộm món đủ nuôi mẹ, phải cướp. Cướp người ta đánh lại thì phải đánh người ta, giết người ta để lấy nhiều của cải. Tôi ra thế nào như ngày hôm nay là cũng tại bà mẹ của tôi. Timothy thật là một con người tuyệt vời. Nhưng cái tên cướp này nó đối chọi lại vì trong cái hoàn cảnh sống. Thưa quý vị, cái câu của tên cướp này nói, nhất là các chị em ơi, tôi như thế nào là tại mẹ tôi. Xin Chúa nâng đỡ chúng ta, thêm cho chúng ta đức tin, thêm cho chúng ta lòng yêu mến Chúa, thêm cho chúng ta được phước. Thôi xin Chúa ban phước cho quý vị trong cuộc sống và trong ngày Mother Day hôm nay, ai nấy thở lòng được ơn và giấu ở trong lòng mình cái gia tài để chuyển cho con. Amen.